This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước. Những lúc sao gió...
Hành Dung một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang từ phòng vi âm. Hạnh Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chào cô Hạnh Dung.
Ta lâu lắm rồi chưa hề gặp chị Hồ Quang, không lẽ chị khỏe không? Mới gặp chị không gặp chị có mấy tuần mà Hạnh Dung cảm thấy nó lâu lắm rồi đó.
Cái đó có gọi là ba xạo không vậy?
Không có ba xạo, cái này là thiệt xạo luôn. Ủa, không có ba xạo.
Bốn xạo chứ không có ba xạo phải không?
Dạ, dạ vâng. Trời, thời tiết hôm nay nó có mưa chút xíu đỡ quá chị. Chỗ nóng khủng khiếp luôn chị ơi.
Đúng rồi. Dạ vâng. Nắng mà nóng ruột mấy cái cây mình trồng đó.
Ồ, thì ra là bây giờ là chị có thú vui là vườn tược rồi ha, vui ha.
Vui thú điền viên.
Dạ, vui thú điền viên rồi. Hy vọng đó là một cái niềm vui mà chị cảm thấy chị chọn trong những lúc nhàn rỗi, nó làm cho mình vui là khỏe đó chị. Dạ. À, vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì quý vị cũng biết là chúng ta hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hạnh Dung nhắc lại 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Chị Hồ Quang biết không? Đã mấy tuần rồi không nghe tiếng chị. Hạnh Dung nghĩ là thính giả cũng đã sẵn sàng những câu hỏi rồi. Nhưng mà cứ ngại rằng là nhiều khi chị Hồ Quang lại bận. Thành ra họ trông lắm luôn á. Mà không biết là trước khi mà vô chương trình để mà quý thính giả gọi vào đó, thưa chị có cái điều gì là mới mẻ hơn hay là cập nhật để mà nhắc nhở cho quý thính giả của đài 1600 theo dõi đó chị?
Dạ, hiện nay thì những cái thông tin cập nhật của chương trình An sinh xã hội thì chúng ta chưa thấy có gì. Đến khi nào mà có, không cần cô Hạnh Dung rủ rê tôi sẽ lên, tôi xin chia sẻ ngay.
Ồ, như vậy thì coi như là gọi là cái cơ quan an sinh xã hội là họ đã chính thức mở cửa để làm việc trở lại bình thường rồi đó hả chị?
Dạ chưa.
Ủa chưa
nữa hả?
Hiện nay
thì chính phủ cũng trong cái tư thế chuẩn bị mở cửa lại để đón tiếp công chúng. Tuy nhiên chưa có cái ngày ấn định rõ rệt.
Vâng. Vâng thưa quý vị, số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả. Alo.
Alo.
Dạ, cô ơi, cô làm ơn cô tắt cái radio hoặc là mình đứng xa cái gì mà nó có âm thanh nó tắt bớt đi, nó bị vang quá đó.
Ok.
Dạ vâng, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Tôi tên là Ly.
Dạ vâng, chào chị Ly.
Ở Dallas thì bây giờ là muốn hỏi là khi mà mình có cái Medicare rồi á, mà mình có Medicare luôn, mà bây giờ cái xe mình có một chiếc xe mà xe nó hư, mà trong khi đó là anh em có thể là cho mua chiếc xe khác cho cái người đó được hay không, có bị ảnh hưởng gì cái vấn đề Medicare không á?
Dạ, Medicare thì cho dù mình có bao nhiêu tài sản cũng không ảnh hưởng đến cái quyền lợi này. Tuy nhiên với Medicaid thì người này phải đang lãnh SSI thì mới được hưởng Medicaid. Mà muốn được hưởng SSI thì phải bị ràng buộc bởi những cái quy định về tài sản một người không có được quá 2.000 đô la và một đôi vợ chồng không có được quá 3.000 đô la. Dù vậy, cũng có những thứ mà chính phủ không tính là tài sản, trong đó gồm có căn nhà mình đang ở, phương tiện di chuyển đầu tiên, bất luận giá trị của cái phương tiện đó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp ở đây, nếu vị này có chiếc xe cũ mà có ai đó biếu tặng một chiếc xe mới, thì cái giá trị của chiếc xe mới được miễn trừ. Tuy nhiên, chính phủ sẽ coi dựa trên Blue Book là cuốn sổ xanh đó, coi cái giá trị thị trường của chiếc xe cũ là bao nhiêu. Thì cái bao nhiêu của cái chiếc xe cũ đó sẽ được tính là tài sản.
Như vậy là mà mình có được nhận cái chiếc xe cũ của cái người thân cho không vậy cô?
Dạ, như tôi nói đó, chính phủ chỉ miễn trừ một chiếc xe thôi. Nếu mình có hai chiếc thì cái chiếc nào mắc tiền chính phủ không tính, cái chiếc nào cái chiếc thứ nhì ít tiền hơn thì chính phủ sẽ coi cái đời, cái hiệu để biết cái giá trị thị trường cái chiếc xe đó là bao nhiêu. Thì cái số tiền đó được coi là tài sản.
Như vậy là hiện tại thì chiếc xe nó rượu rồi, mình định bỏ nó đi rồi người thân cho một chiếc xe khác, thì cái xe khác á, thì cô cho biết là thí dụ mình nhận cái xe khác á, là cái giá trị cái xe đó là được là cao nhất là bao nhiêu rồi?
Điều thứ nhất là nếu mà bà có ý định cho chiếc xe không chạy được đi trồng hành thì bà không còn xe, bà nhận một chiếc xe khác từ người thân biếu tặng, thì cái phương tiện di chuyển đầu tiên cũng như duy nhất của bà, không cần biết giá trị chiếc xe đó là bao nhiêu, vẫn không bị tính là tài sản.
Là có bao nhiêu câu hỏi đó thôi, và xin cảm ơn cô nhiều.
Thì cảm ơn bà đã tham gia chương trình nha.
Vâng, cảm ơn chị Lê rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và 817-899-4110-214-341-5943. Quý vị gọi vào đặt những cái câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội. Nếu quý vị nào chưa tường tận cũng như là chưa biết rõ thì đây là làn sóng đang mở ra và cô Angie Hồ Quang sẽ sẵn sàng trả lời cho quý vị những cái thắc mắc mà quý vị cần biết. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Dạ vâng, em trở lại với chị Hồ Quang nha.
Ok, rồi. Bây giờ tôi hỏi cô Hạnh Dung nhé.
Dạ vâng.
Cô Hạnh Dung nói là cô Hạnh Dung làm việc với tôi đã nhiều năm.
Dạ vâng.
Làm phụ trách chương trình này cũng nhiều năm.
Dạ vâng.
Vậy khi nào mà cô Hạnh Dung cảm thấy thoải mái để làm show một mình?
Ủa? Ồ, trời ơi, chị Hồ Quang hỏi một câu cái là Hạnh Dung bất ngờ ghê luôn á. Làm sao mà có thể làm show một mình đây trời? Không có chị là coi như là chương trình của Hạnh Dung không biết nói chuyện với ai. Làm sao mà dám làm show một mình đây? Thôi thì trước khi chị em mình nói tiếp, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ,
Hạnh Dung chúng tôi nha.
Gửi lời chào.
Dạ.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, bà Tư ạ.
Chào bà Tư.
Dạ. Cho em xin hỏi một câu là em hỏi thăm là bây giờ thí dụ mình lãnh tiền hưu đó cô. Rồi mình đóng tiền phần bạc bi, là em nói thí dụ thôi nha, là 200 đồng. Nhưng mà bây giờ em không muốn trừ cái bạc bi đó, em muốn là đóng, ví dụ như em xã hội cho là tiền hưu của mình là được 500. Em muốn lấy hết luôn 500. Sau đó em sẽ đóng lại phần bạc bi là 200, như vậy có được không ạ?
Cái đó tôi không hiểu câu hỏi của bà Tư. Điều thứ nhất, bà có lãnh tiền hưu. Hiện nay cái bảo phí phần B là 148 đồng 50 xu một tháng. Nếu mà bà có ông xã còn đi làm, có bảo hiểm sức khỏe ở sở, thì bà được hưởng cái bảo hiểm sức khỏe của người chồng bà có quyền tạm thời từ chối cái Medicare Part B, hay là trong trường hợp bà vẫn tiếp tục đi làm sau khi về hưu và có bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc thì bà cũng có quyền tạm thời từ chối Part B cho tới khi nào mà bà không có bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc của hoặc của bà hay là của ông chồng, thì bà có thể trở lại bất cứ lúc nào để xin ghi danh vào chương trình Part B. Còn có nhiều vị thì cũng có, trong trường hợp là những vị có ý định về Việt Nam, mà chúng ta biết rằng về Việt Nam thì không sử dụng được Medicare ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Vì vậy, có nhiều vị mới nói, ủa quá, tôi không xài, bắt tôi đóng 150 tháng. Thì quý vị có quyền từ chối không tham gia Part B. Nhưng mà nếu trong trường hợp quý vị trở lại Mỹ, thì quý vị phải chờ đợi một cái thời gian đúng vào thời hạn ghi danh tổng quát thì mới được ghi danh. Mà ghi danh vào dịp đầu năm, mãi tới tháng 7 thì mới được cái Medicare mới có giá trị. Và bên cạnh đó thì cũng có cái chuyện là cứ mỗi một năm mà mình không có Medicare Part B thì mình bị phạt 10% trên cái bảo phí. Không ai ép buộc mình hết, nhưng mà nếu mà mình từ chối bây giờ thì mình sẽ bị phạt trong tương lai.
Dạ, cảm ơn cô ạ.
Cảm ơn bà Tư rất là nhiều. Chương trình.
Cảm ơn bà Tư. Nghe kêu bà mà sao giọng trẻ quá vậy anh Dung?
Tại vì chị Tư này đó, chị lại nói chị là bà Tư rồi mình không biết nói làm sao, thì chứ thật sự ra chưa đến nỗi nào bà đâu chị ơi.
Thì bởi vậy Hạnh Dung thì kêu bằng bà, mà bà kêu tôi bằng bà xin em với tôi thấy tôi còn lão dữ tợn nữa.
Không có đâu mà, tiếng của chị vẫn còn trẻ lắm đó. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110-214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo. Dạ, xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Nguyên ở Đà Lạt.
Dạ vâng, chào anh Nguyên.
Thì tôi có muốn hỏi như này, cái trường hợp mà cho một người quen, nghĩa là coi như cái người đó là tới 1/11 này là người ta là 65 tuổi là để người ta xin tiền SSI đó, thì cái trường hợp đó thì coi như là thời gian nạp đơn như thế nào, hay là nạp trước hay nạp sau cái ngày birthday cô?
Cái vị này đã có công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ có công dân Hoa Kỳ rồi mà không có vấn đề làm tín chỉ được ít thì chị cô.
Thì cứ một tháng trước cái sinh nhật thứ 65 mà vị này có tiền nhiều không?
Dạ không ạ.
Ok, thì cái thời gian là một tháng trước sinh nhật thứ 65 gọi vào số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn.
Cái người đó coi người ta sinh ngày 1/11 thì là tức là ngày 1/10 là mình phải gọi vô trước phải không?
Đúng rồi đó.
Rồi sau khi người mình xin cái đó, có một cái cuộc hẹn phỏng vấn á, thì người ta có cho mình Medicare gì không cô?
Điều thứ nhất, sau khi mình gọi số 1800 thì mình sẽ có cuộc hẹn đúng vào ngày giờ hẹn, thì nhân viên Sở An sinh Xã hội sẽ gọi để phỏng vấn qua điện thoại. Vì như tôi có thưa, hiện nay thì Sở An sinh Xã hội chưa có chính thức mở cửa đón dân, vì vậy chỉ qua được nhất là qua nộp đơn trực tuyến hoặc là phỏng vấn qua điện thoại. Rồi sau khi mà hồ sơ được chấp thuận thì người này sẽ được ưu tiên trước nhất lãnh một số tiền 794 đồng một tháng từ SSI và có Medicaid. Medicaid là chương trình bảo hiểm của cấp tiểu bang. Nhưng mà một khi đã có Medicaid thì Medicaid sẽ giúp người này mua Medicare, vì Medicare có thể được hưởng bằng cách mình có làm việc 40 tín chỉ, hoặc là mình có thể mua như một cái bảo hiểm thường. Thì trong trường hợp vị này chưa đủ số tín chỉ thì sẽ được chương trình Medicaid giúp mua cái bảo hiểm y tế Medicare. Thì tiểu trung là sau khi xin và được hồ sơ chấp thuận, đã được hưởng SSI, Medicaid và Medicare.
Dạ. Yeah. À, như vậy, chị có đoán cái nghề nào mà cái chỗ mà chỗ an sinh xã hội ta làm việc không chị? Chưa biết được à?
Dạ chưa.
Tại vì tôi thấy ở tiểu bang mình, tiểu bang thích thì ta mở cửa các công sở, các nợ kia rồi, mà sao cơ quan chính phủ lại ký về rồi chị?
Dạ, tại vì họ cũng muốn bảo vệ cho công chúng cũng như bảo vệ cho an ninh, vấn đề lây lan của COVID cho nhân viên của chính phủ. Rồi họ đang ở trong cái tình trạng, chỗ tôi được biết là có sửa đổi cái cách thức mà ngày xưa thì nếu vị nào có dịp làm việc với Sở An sinh Xã hội sẽ thấy là mình có cái cửa sổ, vị viên chức của Sở An sinh Xã hội mở cái cửa sổ rồi tiếp mình. Thì bây giờ họ có cái cách sắp xếp khác. Tôi chưa biết cách sắp xếp ra như thế nào, nhưng mà tôi được biết là có một cái cách sắp xếp khác về mặt thiết kế cái văn phòng an sinh xã hội để có thể bắt đầu tiếp dân.
Được rồi, tôi hiểu rồi. Như vậy tôi cảm ơn bà nhiều nhé.
Dạ, không có gì, cảm ơn ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyên rất nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110-214-341-5943 là hai số phone quý vị gọi vào trong chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào. Dạ. Và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Trung.
Trung.
Dạ,
dạ vâng,
em
xin
bây
chào.
Giờ đang, em bây giờ đang lãnh tiền SSI á.
Dạ, dạ.
Bà xã muốn theo em lấy cái họ của em là có ảnh hưởng tiền SSI không cô Hồng Quang?
À, là em kết hôn bao lâu rồi?
Mới kết hôn khoảng chừng chưa tới một năm.
Rồi, chúc mừng em nha. Thì với cái luật lệ của Hoa Kỳ thì sau khi một người phụ nữ hay là một người đàn ông kết hôn thì họ có quyền chọn cái họ của người phối ngẫu. Thông thường thì người vợ mang cái họ của chồng. Thì trong trường hợp này, nếu mà bà xã của Trung muốn mang cái họ của Trung thì chỉ cần liên lạc với Sở An sinh Xã hội rồi gửi cho họ coi cái các em có giá thú với nhau không, có hôn thú không?
Có làm hôn thú rồi.
Ok, thì chỉ gửi cái hôn thú vô rồi nói là tôi là Nguyễn Thị A, bây giờ ông chồng của tôi họ Đỗ thì tôi muốn Nguyễn Thị A trở thành là Đỗ Thị A, vậy thôi.
Okay.
Đơn giản lắm,
tới cái
không
chỗ...
có ảnh hưởng gì tới Chung hết.
Ồ, tới cái chỗ mà show làm phải không? Có chỗ
không, mà bây giờ ta chưa mở cửa thì mình vẫn phải gọi số điện thoại để người ta hướng dẫn cho mình. Số điện thoại là 1-800-772-1213.
1-800-772-1213 phải không?
Đúng rồi, nhưng mà cái chuyện này nó không có gấp. Thì tôi đề nghị là Chung nói với vợ, chờ cho tới khi chắc là độ vài tháng nữa là tối đa, là người ta mở cửa rộng rãi tiếp dân thì nó dễ dàng cho mình hơn. Tại cái việc này nó không có cái gì cấp bách lắm nhá.
Dạ, yeah, tại em bây giờ đang lãnh tiền SSI á, tại bà xã mình mới kết hôn chưa tới một năm thì bà xã muốn lấy tên lấy họ của em á.
Là em bao nhiêu tuổi?
Dạ, 50 mấy rồi, gần 60 rồi.
Còn bà vợ bao nhiêu tuổi?
52.
Ok, thì nói với bà vợ thì chờ thêm chút, chứ không thôi thì qua cái ngã gọi điện thoại cũng được. Nhưng mà nó mất công lắm. Mà rồi nó không phải là cái chuyện gì cấp bách, em hiểu không?
Dạ, không có ảnh hưởng cái chuyện SSI phải không?
Không, hoàn toàn không.
Ví dụ giờ sở tại em rảnh tiền SSI, bà sở nói ví dụ theo họ anh đó là sở ảnh tiền trừ SSI.
Không có ảnh hưởng gì hết. Bà xã em có đi làm không?
làm nail cô.
Nhưng mà hồi hồi em cưới xong đó, em có báo cáo với Sở An sinh Xã hội rằng em cưới vợ không?
À, chưa có làm cái gì hết.
Ồ, như vậy cái quan trọng không phải là cái chuyện đổi họ, chuyện đổi họ không có gấp. Cái gấp là em phải báo cho Sở An sinh Xã hội biết là em đã kết hôn và cái người phối ngẫu của em có đi làm. Cái ảnh hưởng hay không là cái đồng lương của bà vợ em, chứ không phải cái việc vợ em đổi cái họ của em.
Ồ, ok. Thí dụ chỉ có đổi họ là không có ảnh hưởng phải không?
Đổi họ không ảnh hưởng, nhưng mà em phải báo cáo về cái việc em vừa kết hôn và vợ em okay. có thu nhập.
Ok.
Ok.
Hồi nãy cô Hồ Quang nói cái số điện thoại là 1800 phải không?
Đúng rồi. 772.
772.
1213.
1213. Ok.
Đúng
cảm
rồi.
Cô Hồ Quang. Dạ, cảm
rồi,
ơn
chúc
cô
mừng hai em nha.
Dạ, cảm ơn nhiều ha. Bye bye.
Dạ, dạ vâng. Bye bye. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị. Ngay bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Có tôi không?
Alo,
phải tôi không?
Dạ,
dạ
phải.
Tôi đó.
Dạ, xin cho biết tên ạ. À. Tôi đó.
À, tôi tên Hương.
Dạ.
Chào cô Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang.
Dạ, chào Đồng Hương.
Tôi tôi có một câu hỏi cho tôi, một câu hỏi cho người bạn. Câu hỏi cho tôi là ông chồng tôi ăn tiền già chứ không có tiền hưu. Lãnh tháng 790 mấy đồng, nhưng mà lương tôi làm 1100 một tháng chưa trừ thuế. Mà an sinh xã hội nó gửi giấy về, nó nói rằng tôi làm 1900, cho nên giờ nó giảm là ông chồng tôi cũng phát, ông chồng tôi có trăm mấy, nhưng mà tôi làm có 1100 trừ thuế mà nó làm 1900. Mà giờ tôi không biết làm sao mà khiếu nại làm sao để cho nó tăng tiền già của ổng lên cho đưa cái 180 mấy đồng à. Nhưng mà tôi gọi cái số giống như cô mới đọc cho người ta đó, 1800 đó. Nhưng mà nó không bắt máy, cho nên cũng thua luôn. Cho nên là giờ cứ nhận tâm máy biết gì sao. Đó, thì giờ chắc chờ mở cửa rồi xuống đó, mang giấy tờ xuống với an sinh xã hội nói phải không cô?
Dạ đúng rồi, bà cố
là cái trường hợp của tôi
cùi xét lương của bà nha.
Dạ đúng rồi, tôi giữ hết cùi chết lại.
Cùi chết lại.
Tôi cũng có gửi hàng tháng cùi chết đi cho an sinh xã hội, mỗi tháng xuống an sinh xã hội đó. Gửi bằng đường bưu điện. Mày sao không biết sao gửi bằng đường bưu điện mà không biết sao nó nhìn lộn sao mà 1100 cũng nó 1900 đó.
Đó thì thôi bây giờ gửi mà người ta nhìn lộn thì mình đem lại cho người ta nhìn lại. Nha.
Đó, cho nên chờ ít tháng nữa thì tôi cũng chờ. Rồi giờ tôi có câu hỏi dùm cho các bà bạn.
Rồi,
bà bạn á là chồng có lương hưu, có tiền hưu, nhưng mà chồng chết rồi. Mà bả thì ăn tiền bệnh chứ không có tiền hưu. Rồi một thằng con trai của bả nữa, cũng làm chưa đủ 10 năm thì đã bệnh, cũng ăn tiền bệnh luôn. Hai mẹ con ăn tiền bệnh, nhưng mà thằng con có gia đình được vài năm gì đó, rồi thấy bệnh thì vợ nó cũng đi mất rồi. Thì cuối cùng là hai mẹ con tiền bệnh, mà ông chồng thì có tiền hưu. Hai mẹ con có quốc tịch thấy đang ăn tiền bệnh trong nước Mỹ này. Nhưng mà bà hỏi một ngày nào đó nếu bà về Việt Nam, hai mẹ con luôn, thì bà ăn cái tiền hưu của ông chồng bà 100%. Nhưng mà bà đọc trong báo, bà thấy cô nói rằng đứa bệnh á được ăn 50% lương hưu của cha. Nhưng mà nó lớn tuổi như vậy mà nó bệnh thì nó về Việt Nam thì nó không có lương hưu của nó có được ăn 50% lương hưu của cha nó không, và sau khi mẹ nó cũng chết luôn thì nó có ăn được 100% lương hưu của cha nó không. Cô trả lời giùm để tôi kể lại cho bà nghe. Rồi cảm ơn
okay.
cô
nhiều. Rồi cảm ơn bà Hương đã thay mặt người bạn mà hỏi hai giùm ha. Bây giờ vậy cho tôi hỏi thăm chi tiết hơn là cái người bạn của bà Hương được bao nhiêu tuổi?
70 rồi.
Ô chặt 70 rồi. Thì bà đã lãnh 100% cái tiền hưu của ông chồng rồi phải không?
Dạ. Có thằng con anh nè, thằng con đã ăn tiền bệnh lãnh 700 mấy đó mà cũng định về Việt Nam với bà luôn.
Nhưng mà cái người con đó năm nay bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 40 tuổi mà ăn tiền bệnh mười mấy năm rồi.
Nó bệnh từ hồi nó mấy tuổi?
mình từ hồi hai mấy tuổi vậy nên nó làm có mấy năm chứ không có đủ 10 năm.
Hai mấy là hai mấy ít hay hai mấy nhiều?
Có nghĩa là nó có vợ đâu, hồi 23, 24 tuổi nó mới làm có mấy năm cái là có vợ cái rồi cuối cùng vợ cũng bỏ máy mất rồi.
Rồi, thì bây giờ vậy, à, cái chuyện cái bà mẹ đó lãnh cái tiền hưu của ông bố là dựa trên cái quyền lợi tồn sinh. Ừ. Là bà có quốc tịch Hoa Kỳ thì bà mẹ được quyền về Việt Nam sống lâu dài và tiếp tục hưởng cái số tiền hưu trên hồ sơ của người chồng đã mất. Riêng cái người con đó, lý do tại sao tôi hỏi bệnh ở cái tuổi hai mươi mấy là hai mươi mấy ít hay hai mươi mấy nhiều, là vì trong những cái lần tôi giải thích cái chuyện người con được bệnh hoạn đó, được quyền lãnh hồ sơ của cha mẹ, là nếu cái người con đó được xác định là người bị bệnh tật trước cái tuổi 22, mà theo bà Hương kể thì em này 23 tuổi cưới vợ rồi sau đó đổ bệnh, do đó vợ mới chia tay, thì em này đã vượt quá cái số 22 rồi, do đó em này khi rời xứ Mỹ chỉ được rời có 30 ngày vì em đang ngược lãnh SSI. Ngoài ra em không được hưởng gì trên hồ sơ của cha hay mẹ hết.
Như vậy là em này phải ở lại Mỹ đó, chứ còn Việt Nam không có đồng nào đó.
Dạ đúng rồi đó.
Còn bệnh trước cái tuổi 22 thì sẽ được hưởng suốt đời hả cô?
Dạ.
Nếu bệnh là bệnh trước tuổi 22 thì Việt Nam được hưởng suốt đời cái tiền bệnh theo cha đúng không?
Đúng rồi. Dạ thì đúng rồi.
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ, cảm ơn bà Hương nha.
Bye cô.
Vâng, cảm ơn bà Hương rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, thời gian của chương trình cũng không còn nhiều lắm. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian. Vậy quý vị nào cần hỏi những câu hỏi liên quan vấn đề an sinh xã hội thì quý vị gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, có một cái câu hỏi là xin hỏi chị là như thế này. Tôi làm việc 13 năm rồi mà đã có được 40 tín chỉ và mới có 58 tuổi. Hiện nay bị bệnh do mổ cột sống cổ đó, cột sống lưng nên bác sĩ nói là không thể đi làm được. Và tôi đã nhận tiền short term và apply cho long term. Tôi không hiểu long term sẽ nhận được bao lâu nên apply cho SSDI. Hiện nay tôi đã được chấp nhận cả hai, không biết nên chọn cái nào vì cái tiền long term đó nhận cao hơn SSDI. Xin cô giải thích long term là gì và sẽ nhận được bao lâu và tôi nên chọn SSDI hoặc là long term. Xin cô cho tôi lời khuyên.
Dạ, về thứ nhất thì may mắn là vì tín giả này có được 40 tín chỉ an sinh xã hội và được mua cái bảo hiểm về disability ở sở. Thì khi mình có mua cái khế ước disability ở sở làm thì nó có hai giai đoạn, một là short term có nghĩa là thời gian ngắn hạn, và long term là thời gian dài hơn. Cái thời gian ngắn hạn tùy theo cái khế ước của mỗi một cái policy, thì có khi cái khế ước yêu cầu mình đóng tiền nhiều hơn thì mình sẽ được lãnh cái tỷ lệ mức lương trong thời gian mình lãnh short term nó cao hơn. Có nơi người ta nói là mình bệnh trong vòng 3 tháng mình không đi làm ở nhà tĩnh dưỡng vẫn được hưởng 80% số lương của mình, hoặc có những cái khế ước người ta quy định là mình chỉ lãnh được 60% thôi. Qua tới cái giai đoạn, hết cái giai đoạn short term mà mình vẫn còn bệnh thì mình được chuyển qua cái long term disability. Thì cái long term đó cũng tùy theo cái thời gian, tùy theo cái khế ước disability của mình. Cũng may mắn thêm một việc nữa là vị thính giả này đã có song song xin cái SSDI. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance, là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Biết rằng quyền lợi tàn tật an sinh xã hội không có cao bằng cái long term, nhưng một khi mà bảo hiểm disability ở sở làm, họ biết rằng mình có SSDI thì họ sẽ thu ngắn lại cái thời gian mà mình được hưởng disability. Và SSDI là một cái chương trình của chính phủ, do đó ngày nào vị này còn bệnh thì ngày đó vị này còn được hưởng cái quyền lợi SSDI.
Chào vâng, cảm ơn chị Hồ Quang đã giải thích cái vấn đề này rất rõ ràng. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, con chào cô Hạnh Dung và cô Hồ Quang.
Cho biết tên đi người đẹp.
Con tên Thu.
Dạ, vâng, chào chị Thu, cô Thu.
Dạ. Cháu có hỏi về cho má con đó. Má con hiện giờ má con có cái tiền mà tiền già 515 đồng
mà, tại có ở chung với bà phải không?
Dạ con ở chung với cô với bà với bà.
Không không, nhưng mà em nói là má em phải không?
Dạ dạ đúng rồi.
Má có ở chung với ba không?
Không, ba chết lâu rồi.
Ba chết lâu rồi. Má có tiền hưu không?
Không, má không có tiền hưu, tiền gì hết.
Chỉ lý do mà má lãnh có 500 mấy có phải là tại vì má ở với em thì em không có tính tiền ăn ở của má không?
Không.
Rồi, câu hỏi của em cho cô.
Dạ, có hỏi vậy là má con có được xin cái tiền tiền gì cái bảo hiểm Medicare gì đó.
Má em được bao nhiêu tuổi?
80.
80?
Dạ.
80 mà lãnh SSI là phải có Medicare lâu rồi. Wow.
Nhưng mà chỉ được cái đó con gọi bác sĩ con đi con cho bà đi appointment bác sĩ mà nó không có chịu nhận. Nó nói phải cái Medicare khe gì nữa. Con biết.
Bây giờ kể cho cô nghe là má em có cái thẻ màu trắng, có sọc màu đỏ đỏ xanh xanh không? Sọc xanh sọc đỏ không?
Không, chỉ có cái thẻ mà con chụp con gửi cho bác sĩ nó không chịu nhận, sao?
Nhưng mà giờ phải tả cái thẻ đó cho cô nghe, cô mới đoán được cái thẻ mà má em có là thẻ gì.
Nó để là Medicare.
Mà cái thẻ đó có phải là màu trắng không?
Dạ đúng rồi.
Nó phải bằng giấy thường không?
Không, nó bằng cái meca hay gì
đó. Cái giống như thẻ credit card vậy phải không?
Dạ dạ đúng rồi.
Thì cái đó là thẻ Medicare. Mẹ em có cái thẻ gì mà bằng giấy màu trắng, có cái màu xanh với cái màu đỏ trên đó không?
Không, không có.
Không có. Thì bây giờ phải chịu khó liên lạc với Sở An sinh Xã hội để xin ghi danh vào chương trình Medicare nhá. Mà vô đối với những người có Medicaid á, mà muốn ghi danh vào chương trình Medicare thì không có phải đợi cho tới đầu năm mới xin. Xin bất cứ lúc nào cũng được. Thì bây giờ cô đọc lại cái số điện thoại để em gọi em làm hẹn nhá. Số điện thoại là 1800.
Cô ơi, để con lấy tiền ví. Dạ, cô đọc đi cô.
1-800-772-1213.
1-2-1-3, rồi. Dạ, như bạn vậy bà đâu có xin được cái tiền phước tem hả cô?
Được chứ.
Ồ, sao nó nói cho Medica bà có cái tiền SSI rồi là nó không có cho tiền đó
mà. Ai nói vậy?
Hôm bữa cái cô gì của con hỏi cổ, cái cổ nói vậy thôi, con tới giờ mấy năm nay con
cô gì tiền. Là cô gì?
Cái cô mà làm ở chỗ chỗ mà con đi xin cái medic lần đầu tiên bà vô quốc tịch, cái con chở bà đi lên chỗ xô á, con xin cái Medicare khác gì cho bà đó.
Cái sở an sinh xã hội họ không có giải quyết chuyện food stamp. Cái chuyện em có thích vào em có hay vào trang mạng không? Có vào internet không?
Dạ, không.
Không luôn. Rồi.
Để con nhờ con gái không nó vô.
Ồ, cái này con là lo cho tới bà ngoại luôn đó hả?
Dạ. Rồi.
Nói con gái vào cái trang mạng của Texas Food Stamp thì người ta sẽ hướng dẫn nha.
Texas Food Stamp, dạ.
Rồi, vậy nó con gái nó lo chuyện đó cho bà ngoại nha.
Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
Chào em.
Chào
em.
Dạ.
Cảm ơn cô Thu rất là nhiều đã đến với chương trình. Dạ vâng. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Hello, dạ xin lỗi, không có phải nha, em không ạ?
Dạ vâng, phải rồi, xin cho biết tên ạ.
Dạ, dạ xin chào cô. Dạ, xin chào cô Hồ Quang. Dạ, em tên, tôi tên Thu.
Dạ vâng, chị Thu.
Hỏi cô Hồ Quang một câu hỏi là... cô Hồ Quang ơi, tôi sinh năm 1955, tháng 5 năm 1955. Như vậy là cái full retire của mình có phải là 66 tuổi 2 tháng không cô?
Dạ đúng rồi cô Thu, dạ đúng rồi.
Dạ, muốn hỏi cô Hồ Quang, dạ, như vậy là mình sinh ngày 15 tây tháng 5, thì như vậy là đúng 15 tây tháng 7 thì mình mới ra ngoài sở an sinh xã hội để mình đăng ký cái full retire phải không? Dạ phải không cô ạ?
Dạ không phải. Bây giờ mình xin ghi tên nạp đơn được rồi, chứ không đợi tới đúng 66 tuổi 2 tháng nhá. Mình có quyền làm.
Thưa như vậy là mình đi từ bây giờ hả cô?
Dạ bây giờ là bà làm được rồi đó.
Dạ thưa, không biết là xin hỏi cô là bây giờ ở ngoài sở an sinh xã hội nó đã cho mình phải gọi lấy hẹn hay là mình có thể đi ra lấy số được hả cô?
Dạ chưa, văn phòng chưa mở cửa, do đó bà cần phải gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn, rồi đúng cả giờ nhân viên sở an sinh xã hội sẽ gọi bà để phỏng vấn nhé.
Dạ thưa, để xin đọc lại cái số phone là
1-800-772-1213.
Dạ thưa, xin cảm ơn cô. Coi như bây giờ mình phải gọi lấy hẹn, mình phải ra đi, mình phải đi từ bây giờ hả cô?
Dạ nên bây giờ liền đi nha.
Dạ, mai dạ, đó, dạ, dạ, xin cảm ơn cô. Dạ,
cũng nhân đây cũng mắc nước cho bà con luôn, tại có nhiều vị nói là sao tôi gọi người ta không bắt máy, mình gọi đừng gọi thứ hai, tại thứ hai bao giờ cũng đầu tuần người ta cũng bận biểu, bắt đầu thứ ba thứ tư là hai ngày tốt nhất trong tuần để mình gọi vào cái số này.
Dạ thưa, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ thưa cảm ơn cô Hồ Quang. Dạ để ngày mai mình nhờ cháu nó gọi để lấy hẹn.
Rồi. Cảm ơn chị Thu rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, thời lượng của thời chương trình đã không còn nữa. Hạnh Dung xin cảm ơn quý khán giả đã gọi vào và cũng cảm ơn chị Angie Hồ Quang đã dành thời gian cho cái chương trình ngày hôm nay. Hạnh Dung mến chúc chị rất nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui và chào tạm biệt, hẹn chị trong chương trình lần tới nhé.
Dạ, thì cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Quý vị ơi, cô Hạnh Dung nói cảm ơn tôi xin thưa với quý vị thế này, khi nào mà tôi lên làn sóng á thì cuối giờ cổ cảm ơn, mà bữa nào tôi bận tôi không lên làn sóng được, cổ không cảm ơn mà cổ cằn nhằn.
Trời ơi chị ơi, có không vậy?
Dạ, chúng tôi xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh.
Dạ vâng,
sau.
Dạ vâng.
Chào.
Vâng, chào tạm biệt chị.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước,